Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 13 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần thứ nhất thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Hải Phòng với đề tài sự tha thứ. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy tuần qua, 11 tháng 3, tuần phòng của Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài kết thúc với giờ kinh sáng. Sau khi Đức Hồng Y Marco Che chia sẻ những gợi ý suy niệm cuối cùng. Lúc kết thúc, Đức Thánh Cha đã ngỏ vài lời tâm tình với mọi người hiện diện như sau. Thưa Đức Hồng Y, anh em thân mến, kết thúc những ngày ân sủng vừa qua, thật là tốt đẹp và cần thiết để Đức Giáo Hoàng nói lên lời cảm ơn. Trước hết là cảm ơn Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta thời gian để thở trên bệnh viện thể lý và thiêng liêng. Và thưa Đức Hồng Y, xin cảm ơn Ngài vì đã hướng dẫn chúng tôi lần theo Thánh sử Marco trên con đường cùng với Chúa Giêsu tiến lên Jerusalem. Ngay từ đầu, Ngài đã giúp chúng tôi hiểu được tính cách giáo hội sâu xa của dấu chỉ tuần phòng, Sacramentum Exercitii. Ngài đã giúp chúng tôi hiểu rằng đây không phải là một cuộc cấm phòng cho riêng cá nhân. Với dấu chỉ tuần phòng, chúng ta thực hiện tình liên đới với giáo hội, trong dấu chỉ chung, và như thế, chúng ta đáp lại trách nhiệm chủ chăn của mình. Chúng ta không thể mang đến cho thế giới tin vui là chính Chúa Kitô, nếu chúng ta không là chính mình trong sự hiệp nhất sâu xa với Chúa Kitô. Nếu chúng ta không đích thân biết Chúa một cách sâu xa, nếu chúng ta không sống nhờ lời Chúa. Cùng với đặc tính giáo sĩ và giáo hội của những ngày cấm phòng vừa qua, Đức Hồng Y cũng đã chỉ cho chúng tôi thấy đặc tính Kitô học. Ngài đã làm cho chúng tôi chú ý đến vị thầy nội tâm. Ngài đã giúp chúng tôi lắng nghe vị thầy này, ngỏ lời với chúng ta và trong chúng ta. Ngài đã giúp chúng tôi biết đáp trả, biết thưa chuyện với Chúa, vừa lắng nghe lời Chúa. Ngài đã hướng dẫn chúng tôi trên con đường dự tòng, con đường học theo Chúa, là chính phúc âm cho Thánh Marco, trong một cuộc hành trình chung cùng với các môn đệ Chúa tiến lên Jerusalem. Và Ngài đã làm cho chúng tôi xác tín lại rằng, trong con thuyền của chúng tôi, mặc cho tất cả giông bão của lịch sử, có Chúa Kitô hiện diện. Ngài đã chỉ lại cho chúng tôi nhìn thấy trên dung mạo đau khổ của Chúa Kitô, trên gương mặt có đội mũ gai, nhìn thấy vinh quang của Đấng Phục Sinh. Thưa Đức Hồng Y, chính đây là lý do để chúng tôi cảm tạ Ngài. Chúng tôi có thể hành trình cùng với Chúa Kitô và các môn đệ đến lễ Phục Sinh với sức mạnh mới và niềm vui mới. Trong tất cả những ngày khám phòng vừa qua, tôi đã nhìn vào bức tranh diễn tả biến cố truyền tin cho mẹ Maria. Điều đã thu hút tôi là điều sau đây. Tổng lãnh thiên thần Gabriel cầm nơi tay cuộn giấy tròn mà tôi nghĩ là biểu tượng cho Kinh Thánh, cho lời Chúa. Và mẹ Maria trong tư thế quỳ gối phía bên trong cuộn giấy. Mẹ ở phía bên trong cuộn giấy, nghĩa là trọn cả cuộc đời mẹ sống trong lời Chúa. Mẹ như được thấm nhuần bởi lời Chúa. Như thế trọn cả suy nghĩ, ý chí và hành động của mẹ được thấm nhuần và được huấn luyện bởi lời Chúa. Nhờ sống kết hiệp với lời Chúa mà mẹ có thể trở thành nơi cư ngụ mới của lời Chúa trong thế giới. Thưa Đức Hồng Y, một cách âm thầm, vào lúc cuối cùng, với những gợi ý trên, Ngài đã hướng dẫn chúng tôi trên con đường Thánh Mẫu. Con đường Thánh Mẫu này mời gọi chúng ta nhập vào trong lời Chúa, đặt đời sống chúng ta vào bên trong lời Chúa, và như thế, để cho tín hữu chúng ta được thấm nhuần bởi lời Chúa, ngõ hầu chúng ta có thể là những chứng nhân của lời Chúa đầy sức sống, chứng nhân của chính Chúa Kitô trong thời đại chúng ta, Và như thế, với sự can đảm mới, với niềm vui mới, chúng ta hãy tiến về lễ phục sinh, tiến về việc cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô. Một cử hành luôn có điều vượt hơn việc cử hành, hoặc vượt hơn một nghi thức. Đó là cử hành sự hiện diện của Chúa và cử hành đứng là sự thật. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta tiến bước theo Chúa và như thế trở thành những hướng dẫn viên và là mục tử của đoàn chiên được trao phó cho chúng ta. Thưa Đức Hồng Y, tôi xin cảm ơn Ngài. Và thưa anh chị em thân mến, tôi xin cảm ơn anh chị em. Tin Việt Nam. Ủy ban phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa cho ấn hành xong sách lễ Roma nghi thức thánh lễ. Khổ sách 16-24, bìa màu đỏ, chữ mạ vàng, được nhà xuất bản tôn giáo tại Hà Nội in xong vào tháng 12 năm 2005. Liên quan đến sách này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra bản thông cáo về bản dịch tiếng Việt phần nghi thức thánh lễ. Nguyên văn thông cáo như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam thông cáo về bản dịch tiếng Việt phần nghi thức thánh lễ. Ordo Missae. Bản dịch tiếng Việt phần nghi thức thánh lễ được Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận trong phiên họp tại Hà Nội ngày 29 tháng 9 năm 2005. Đã được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phê chuẩn ngày 10 tháng 5 năm 2005 qua sắc lệnh số 2228/03/L. Bản dịch này phải được coi là bản văn mẫu Tipica và bản văn thống nhất để sử dụng trong phụng vụ tiếng Việt. Có thể sử dụng bản văn này ngay khi được công bố, và bắt buộc phải sử dụng thay thế những bản văn trước đây kể từ lễ phục sinh năm 2006, tức ngày 16 tháng 4 năm 2006. Riêng các bộ lễ, kinh xin Chúa thương xót, kinh dinh danh, thánh thánh thánh, đây là chiên Thiên Chúa. Vì cần có thời gian cho các nhạc sĩ phổ nhạc và ca đoàn tập dượt, nên thời gian bắt buộc phải sử dụng được kéo dài đến lễ Giáng sinh năm 2006. Đối với cung điệu dành cho vị chủ tế, mỗi giám mục được thử nghiệm những cung điệu mới cho tới khi có những cung điệu chính thức được Hội đồng Giám mục phê chuẩn và công bố. Theo Điều 17 của Huấn thị 5 của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, việc in ấn, phổ biến và bản quyền trên các sách phụng vụ tiếng địa phương thuộc thẩm quyền Hội đồng Giám mục hay Ủy ban phụng vụ toàn quốc. Nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam ủy thác công việc nói trên cho Ủy ban phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục. Không ai được quyền in ấn hay phổ biến các sách phụng vụ tiếng Việt nếu không có sự đồng ý của ủy ban này. Đền Thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, ngày 9 tháng 9 năm 2005. Follow Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo nguồn tin chúng tôi được biết, các linh mục giáo xứ cộng đoàn tại Việt Nam muốn mua sách lễ Roma, nghi thức thánh lễ, phải liên lạc với tòa giám mục sở tại. Riêng tại hải ngoại, chúng tôi chưa biết sách lễ Roma được phân phối tại đâu. Một khi có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị biết sau. Tin Vatican. Phát ngôn viên của Đức Hồng Y Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster bên Anh Quốc, cho biết Đức Hồng Y đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến viếng thăm Anh Quốc và xứ Wales. Tuy nhiên, không thấy có lời nào trong bản thông cáo báo chí do văn phòng của Đức Hồng Y đưa ra, cho thấy Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có những lời hay không. Bản thông cáo có đoạn viết như sau. Còn quá sớm để nói chuyến viếng thăm này sẽ như thế nào và có lẽ diễn ra hay không, vì Đức Giáo Hoàng đã được nhiều nơi trên thế giới mời và Ngài đã hứa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Murphy O'Connor muốn Đức Giáo Hoàng biết dân chúng Anh Quốc rất hãnh diện khi thấy Đức Giáo Hoàng nhận lời mời của Đức Hồng Y. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Anh Quốc vào năm 1982. Vị lãnh đạo Anh giáo thời bấy giờ là Đức Tổng giám mục Canterbury Robert Ramsay đã nghênh tiếp Đức Giáo Hoàng tại Vương cung Thánh đường Canterbury ở thủ đô Anh Quốc. Từ ngày lên ngôi Giáo Hoàng vào ngày 19 tháng 4 đến nay, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 mới chỉ thực hiện một chuyến tông du ra ngoại quốc. Đó là chuyến tông du tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, được tổ chức tại Colonia, bên Đức hồi tháng 8 năm 2005. Theo chương trình đã định, trong năm nay 2006, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ có 4 chuyến tông du, đi Ba Lan vào tháng 5, đi Tây Ban Nha vào tháng 7, đi Đức vào tháng 9, và cuối cùng đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11. Tin Việt Nam, những trở ngại của các chủng viện tại Việt Nam. Hãng thông tấn Tin Á Châu cho biết, số chủng sinh trong các đại chủng viện tại Việt Nam hiện giờ lâm tình trạng quá tải. Theo Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, thì cần mở rộng cơ sở và cần có thêm các giáo sư được huấn luyện kỹ càng. Đức Hồng Y cho biết như sau, trong Tổng giáo phận Sài Gòn, có rất nhiều chủng sinh hăng hái, nhiều giáo sư tận tụy, nhưng cũng gặp trở ngại. Thứ nhất, Tổng giáo phận có 230 chủng sinh, số chủng sinh đông là một vấn đề. Điều đó có nghĩa là thiếu nơi sinh hoạt và chỗ học tập. Thứ hai, không có đủ các giáo sư được huấn luyện đầy đủ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Hải Phòng về đề tài Sự Tha Thứ do Mai Hương trình bày.
Lịch sử dân Do Thái ghi lại nhiều lần Israel đã bất trung với Đức Giê-hô-va. Những lúc gặp thử thách, họ đã quên những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện cho họ, kể cả biến cố oai hùng kỳ diệu là cuộc giải phóng khỏi Ai Cập. Không bao lâu sau khi chứng kiến sự can thiệp hùng mạnh của Thiên Chúa qua cuộc vượt biển đỏ, dân Do Thái đã phàn nàn khiển trách Môi-se. Chỉ vì thèm củ hành củ tỏi mà dân đã kêu trách Chúa. Rồi việc lập bàn thờ tế lễ con bò vàng tại chân núi Sinai, nơi họ vừa chứng kiến cuộc thần hiện uy hùng của Thiên Chúa trong sấm sét vang dậy, để ký kết giao ước với người đại diện của dân là ông Môi-se. Dân Do Thái quả là một dân khó chiều. Họ dễ quên những ơn huệ Thiên Chúa đã thực hiện để cứu giúp họ. Trước một dân ngang bướng như thế, Thiên Chúa không bỏ rơi họ. Tác giả Cựu Ước đã dùng thể văn nhân cách hóa để diễn tả Thiên Chúa. Ngài nổi giận, Ngài hối hận vì đã dựng nên con người và đã đưa họ ra khỏi Ai Cập. Ngài muốn tru diệt họ để thiết lập một dân mới từ Môi-se, vì tiên tri được Ngài tín nhiệm và thường gặp gỡ mặt đối mặt. Và với lời lý luận rất chí tình chí lý của Môi-se, Chúa đã hủy bỏ ý định trừng phạt. Điểm thứ nhất, Thiên Chúa là đấng hay tha thứ. Những người theo lạc giáo ngộ đạo ở thế kỷ thứ hai do ảnh hưởng của nhị nguyên thuyết cho rằng có một Thiên Chúa của Cựu Ước hay giận dữ trừng phạt, và một Thiên Chúa của Tân Ước là Cha hay yêu thương tha thứ. Thật ra, cách trình bày hình ảnh Thiên Chúa trong mặc khải mang hình thức tiệm tiến, dần dần để đạt tới mức rõ nét trong Tân Ước. Nếu Thiên Chúa trong Cựu Ước được diễn tả như một vị thần linh khắc khe hay trừng phạt, thì Ngài cũng là đấng nhân từ hay tha thứ. Trong nền văn minh phụ hệ, Thiên Chúa được sánh ví như người cha mạnh mẽ, đồng thời cũng như người mẹ dịu hiền. Có người mẹ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình mang nặng đẻ đau? Chứ dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Chúng ta có vô số những trích dẫn trong Cựu Ước nhằm chứng minh sự nhân từ hay tha thứ của Thiên Chúa. Ngài không muốn nhớ đến quá khứ của con người. Ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi và ta không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa. Ngài mong mỏi chúng ta trở về, từ bỏ con đường trụy lạc để sống trong tình thương. Ngôn sứ Ezekiel còn đi xa hơn nữa khi say sưa diễn tả một ngày mà tình thương Thiên Chúa thực hiện cách trọn đời. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Các ngươi sẽ là dân của ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Trong Cựu Ước, sự tha thứ giữa con người với nhau chưa phải là luật buộc. Người bị xúc phạm có thể trả thù với mức độ cân xứng. Tuy vậy, luật cũng cấm sự ghen ghét. Hơn thế nữa, luật Lê Vi còn dạy hãy yêu thương người khác như chính mình. Quan niệm về tha thứ được phát triển dần trong mặc khải của Cựu Ước đến thời sách Khôn Ngoan. Lời kêu mời tha thứ được nhấn mạnh dựa trên lòng nhân từ của Thiên Chúa. Điểm thứ hai, Đức Giê-xu mặc khải cho chúng ta về cha nhân hậu. Nếu trong Cựu Ước, tước hiệu con Thiên Chúa chỉ được dùng để chỉ toàn dân Israel hoặc chỉ các vua, thì trong Tân Ước, Đức Giê-xu đã tuyên bố Ngài là con Thiên Chúa. Điều này đã bị các kinh sư và luật sĩ kết luận là lộng ngôn bán bổ. Thiên Chúa là cha Đức Giê-xu, và hết thảy những ai đón tiếp Đức Giê-xu đều được trở nên con Thiên Chúa. Đức Giê-xu, ngôi lời nhập thể của Thiên Chúa, đã diễn tả hình ảnh đích thực của Thiên Chúa Cha qua chính cuộc đời và con người của mình. Thiên Chúa là cha yêu thương. Ngài làm cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cũng như người lành. Ngài làm cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất nhân. Ngài là đấng nhân hậu từ bi. Những phẩm tính về Thiên Chúa Cha đã được diễn tả qua các lời giảng dạy, nhất là các dụ ngôn của Đức Giê-xu. Hình ảnh người mục tử để 99 con chiên lại đi vào rừng tìm một con chiên lạc. Hình ảnh người đàn bà đốt đèn tìm đồng bạc đã bị đánh mất. Và nhất là dụ ngôn người cha nhân hậu trong Tin Mừng Thánh Luca đã chứng minh cách tuyệt hảo về tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, đấng luôn mong chờ chúng ta trở về với Ngài để sống trong tình thương. Khi đứa con hư đốn trở về, người cha chạy ra đón lúc nó còn ở đằng xa. Ông không để cho nó kể lễ sự tình, không cần một công thức lễ nghi. Nhưng dường như, ông đã quên hết những sự giữ nó làm. Giờ đây, trước mặt ông là một đứa con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay tìm thấy. Thiên Chúa do Đức Giê-xu mặc khải là người cha, muốn tìm niềm vui trong sự tha thứ, vui mừng trước sự sám hối của người con. Quá vậy, Ngài không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn nó sám hối trở về. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất thư một vụ mùa chay của Đức Giám mục Hải Phòng về đề tài sự tha thứ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đọc phần còn lại trong chương trình ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Tìm hiểu thái độ vô tín. Đây là đề tài của một Niềm tin và Khoa học tuần này của chúng tôi. Trong tác phẩm có tựa đề không tin mà vẫn không ảo tưởng. Tác giả Pháp Louis Moulin đã nói lên ý nghĩa của thái độ vô tín như sau. Không tin là khước từ mọi giúp đỡ, mọi chân lý, mọi giải thích, mọi an ủi, mọi sứ điệp không đến từ con người đang sống nỗi cô đơn hiện sinh của mình. Không tin là muốn lấy lại cái phần mà con người đã nhường cho Thiên Chúa, hay điều mà nó gọi là Thiên Chúa, tức là phần tốt đẹp nhất của mình. Không tin là tự khép mình vào một cuộc khổ chế luân lý, tinh thần, trí tuệ, nhằm tiêu diệt các thần tượng, tất cả mọi thần tượng, nhằm giải trừ mọi ý thức hệ và mọi tín ngưỡng. Ngoài ra, không tin cũng có nghĩa là chấp nhận sống một cuộc sống ngắn ngủi mà không phải giới hạn vào điều gì. Chấp nhận sống mà không nghi ngờ, không đặt vấn đề mình sống cho ai và để làm gì. Nhưng trong ánh sáng trong suốt của lương tâm, biết rằng cuộc sống ấy sẽ chấm dứt bằng một bước nhảy vọt vào một lỗ đen ngòm phi lý là sự chết. Đó là điều tuyệt đối duy nhất của người không tin. Nhưng đó cũng là một điều tuyệt đối phi lý, bởi vì sự hủy diệt không thuốc chữa và vô cùng tận của công trình mà mỗi người đã xây dựng. Phải chăng đó không là điều phi lý nhất? Nhưng phải chăng, ít ra người vô tín cũng tin ở con người? Tác giả trả lời rằng, dĩ nhiên người không tin cũng tin ở con người, nhưng không ảo tưởng, không hy vọng, và không tin ở con người một cách trừu tượng. Tin ở con người, dĩ nhiên, nhưng với điều kiện là con người lạc lõng giữa cái vô cùng vĩ đại và cái vô cùng nhỏ bé, và luôn luôn vô nghĩa ấy. Nghĩa là không có lý do hiện hữu. Chính con người ấy, về mặt trí tuệ phải sáng suốt, và về mặt luân lý phải can đảm làm chủ các cảm xúc và sợ hãi của mình. Con người đó phải biết đảm nhận với tất cả tự do quá khứ của mình. Và cho dẫu có ý thức mình vô cùng nhỏ bé, vẫn thấy mình có tự do và có tự do hoàn toàn. Như vậy, theo những người vô tín, không tin có nghĩa là nghĩ rằng không hề có bất cứ điều gì nữa bên ngoài và bên kia thế giới vật chất này. Không tin là nghĩ rằng không hề có một hữu thể nào siêu vượt đối với thế giới và con người. Không hề có một tinh thần hay một linh hồn bất tử nào cả. Không tin là nghĩ rằng con người sống và chết cũng giống như tất cả mọi sinh vật khác, và chết đối với con người là tận cùng vĩnh viễn. Nói cách khác, đối với người vô tín, con người không có một cứu cánh hay định mệnh siêu việt nào cả, mà chỉ có một cứu cánh do con người tự đặt ra và sẽ chấm dứt với cái chết của nó. Nếu thái độ vô tín được hiểu như thế, thì dĩ nhiên đằng sau thái độ ấy có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng mà xem ra người vô tín muốn tránh né. Những vấn đề nghiêm trọng đó là: vũ trụ này từ đâu đến? Vũ trụ này sẽ đi về đâu? Tại sao vũ trụ này hiện hữu? Chúng ta biết rằng vũ trụ này đã có một khởi đầu, và khởi đầu ấy đã có khoảng 15 tỷ năm. Nhưng vấn đề không thể tránh né được là ai hoặc điều gì đã có khi vũ trụ khởi đầu? Vũ trụ tự nó mà có, tự nó hình thành, hay được một ai đó tạo thành? Thực tế cho chúng ta cảm nghiệm được, vũ trụ này vốn bất tất, nghĩa là do sự kiện nó đã có một khởi đầu. Nó không đương nhiên phải hiện hữu, mà trái lại, nó cũng có thể không hiện hữu. Nhưng tại sao nó hiện hữu hơn là không hiện hữu? Ngoài ra, nhìn trong toàn thể, vũ trụ này làm cho chúng ta ngây ngất vì sự bao la, vẻ đẹp và sự phức tạp của nó. Nó làm cho chúng ta ngây ngất vì trật tự năng động của nó. Thật thế, vũ trụ này không ngừng chuyển hóa và tiến hóa đến trạng thái ngày càng hoàn hảo hơn. Chúng ta thấy được những điều kỳ diệu của vũ trụ trong bầu trời, trong đời sống thực vật và động vật. Nhất là chúng ta nhận ra sự kỳ diệu của chính con người. Vẻ đẹp và sự phức tạp của thân thể, của bộ óc, khả năng suy nghĩ và ước muốn. Ý thức của con người về chính nó và về thế giới bao quanh nó. Sự tự do trong hành động của nó. Khả năng diễn đạt tư tưởng bằng lời nói. Khả năng sống và hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp. Khả năng yêu thương và hiến thân cho người khác. Tất cả những điều kỳ diệu ấy nơi con người làm cho chính nó phải ngây ngất. Câu hỏi không thể tránh né được là, trật tự kỳ diệu ấy của vũ trụ và nơi con người do đâu mà có? Sự sống, con người, tinh thần từ đâu mà đến? Ngày nay, nhiều người không đặt ra những câu hỏi ấy là bởi vì, hoặc họ không suy nghĩ, hoặc họ xem những câu hỏi ấy là vô ích và không quan trọng, hoặc họ cho rằng cần dành những câu hỏi ấy lại cho khoa học. Thật ra những câu hỏi ấy không phải là những vấn đề của khoa học, bởi vì chúng nằm bên ngoài phạm vi của khoa học. Phạm vi của khoa học giới hạn vào những gì là, hay có thể là đối tượng của kinh nghiệm khả giác. Khoa học không có khả năng mang lại giải đáp cho những câu hỏi ấy, trừ phi nó biến thành chủ nghĩa khoa học, nghĩa là tự trao cho mình khả năng và sứ mệnh giải đáp được mọi vấn đề của con người. Thật ra không có vấn đề nào là vô ích và không quan trọng để không đáng được suy nghĩ. Mỗi người xét như là một hữu thể có suy nghĩ và tự hỏi về nguồn gốc của mình, về ý nghĩa và cùng đích của tất cả những gì hiện hữu, đều đương nhiên nêu lên những câu hỏi ấy, ít nhất là khi đạt đến một sự trưởng thành đầy đủ. Những câu hỏi ấy cũng được đặt ra cho người có niềm tin. Niềm tin nói với họ rằng nguồn gốc, ý nghĩa và cứu cánh của vũ trụ này xuất phát từ Thiên Chúa đấng tạo thành. Ngài cai quản và điều khiển mọi sự theo trí khôn khôn lường của Ngài. Người không có niềm tin thì trái lại, vì không chấp nhận có một Thiên Chúa tạo thành cho nên, hoặc là phải chấp nhận rằng vũ trụ này không hề có khởi đầu và kết thúc, nhưng vĩnh cửu và vô cùng tận. Hoặc là phải khẳng định rằng nó tự tạo thành và là nguyên lý của sự tiến hóa của nó. Hoặc là phải nói rằng tất cả đều đã và đang xảy ra một cách ngẫu nhiên, nghĩa là không có một trí khôn vô biên nào điều khiển vũ trụ đến một cùng đích nào cả. Phải chăng vũ trụ này không hề có khởi đầu và cũng chẳng bao giờ có kết thúc? Khoa học ngày nay đã bác bỏ một giả thuyết như thế. Ngoài ra, khoa học cũng khẳng định rằng vũ trụ luôn trong tình trạng tiến hóa. Giả thuyết thứ hai mà những người vô tín đưa ra, theo đó vũ trụ tự tạo thành và là nguyên lý của sự tiến hóa của nó, cũng không đứng vững. Chúng ta biết rằng tất cả mọi cái bất tất đều có một nguyên nhân. Vũ trụ vốn có khởi đầu và có cùng, cho nên có tính bất tất. Mà đã bất tất thì đương nhiên phải có một nguyên nhân. Bảo rằng vũ trụ là nguyên lý của chính sự tiến hóa của nó, là cho rằng bên trong nó có một sức mạnh sáng tạo với một trí khôn vô cùng. Khẳng định như thế là rơi vào phím thần thuyết vậy. Còn cho rằng vũ trụ thoát thai từ ngẫu nhiên thì không giải thích được nguồn gốc, trật tự kỳ diệu của vũ trụ. Một trật tự vốn không đến một lần cho tất cả, mà không ngừng được kiến tạo và thắng vượt được mọi hỗn loạn, cũng không ngừng diễn ra trong nó. Với giả thuyết về ngẫu nhiên, người ta lại càng không thể giải thích được tại sao sự sống có thể phát sinh và duy trì. Ngay cả một hình thức sống đơn giản nhất cũng đòi hỏi sự cộng tác hài hòa của vô số yếu tố. Nếu kinh nghiệm nói với chúng ta rằng ngay cả một cái máy đơn giản nhất để được làm nên và hoạt động cũng đòi hỏi sự can thiệp của trí khôn con người, vậy thì làm sao có thể khẳng định rằng nguồn gốc và sự tiến hóa không ngừng của vũ trụ, nguồn gốc và sự bảo tồn sự sống, sự hình thành và phát triển con người chỉ là kết quả của ngẫu nhiên? Như vậy, để có thể tỏ ra nhất quán khi chối bỏ sự hiện hữu của đấng tạo hóa, người vô tín hoặc phải nói rằng vũ trụ, sự sống, con người là những bí ẩn không thể giải thích được, hoặc phải nại đến sự ngẫu nhiên. mà ngẫu nhiên, nếu xét theo phương diện thuần lý thì hoàn toàn phi lý, còn nếu dựa vào khoa học thì hoàn toàn không thể đứng vững được. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phụng vụ dịp gặp gỡ Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một học hỏi phụng vụ muốn chia sẻ với quý vị và các bạn đề tài phụng vụ dịp gặp gỡ Thiên Chúa, dựa theo bài viết của cha Jean-Pierre Ganley, giáo sư thần học phụng vụ. Chúng ta phải thành thật nhận định rằng, công cuộc canh tân phụng vụ của giáo hội Công giáo đã tiến triển hết sức khả quan, và đã đạt đến điểm sáng chói khi Roma cho áp dụng các nghi thức phụng vụ thánh thể mới. Qua mọi thời đại, Chúa Thánh Thần vẫn là linh hồn sinh động trong giáo hội, một giáo hội được chính Chúa Kitô thành lập. Như thế chúng ta phải hiểu rằng Chúa Thánh Thần luôn khơi động trong giáo hội những nguồn sinh lực mới. Giờ đây chúng ta hãy đi sâu vào những khía cạnh thiêng liêng của sinh hoạt phụng vụ để có thể tìm ra ý nghĩa và giá trị đích thực của nền phụng vụ Công giáo đúng theo chiều hướng thích nghi hoàn cảnh mới của giáo hội. Điểm thứ nhất chúng ta lưu ý về phụng vụ đó là phương thức tế tự hoàn hảo và nguồn ơn thánh hóa. Nhìn bên ngoài, người ta dễ cho rằng phụng vụ chỉ là một tập hợp các lễ nghi cộng đồng, hay hơn nữa là một hình thái kinh nguyện chính thức và cao trọng. Ngược lại, có người quan niệm phụng vụ gồm tóm những lễ nghi bái lại thích ứng với từng nhu cầu cá nhân, từng hoàn cảnh riêng biệt, như khi xưng tội, khi rước lễ, vân vân. Biết bao người đã quan niệm bí tích chỉ như một cử chỉ, một dáng điệu dấn thân, và như thế bí tích gần như một loại phù phép, có sức thi ân, giáng phúc một cách thần diệu, cho linh hồn đương sự. Quan niệm méo mó như vậy, sự tách lìa đời sống phụng vụ với đời sống nhiệm tích, đã được Công đồng Vaticano thứ hai và các văn kiện về việc canh tân phụng vụ lên tiếng cảnh giác đề phòng. Bởi lẽ trong các bí tích, mọi động tác và lời đọc phải được lồng trong khung một sự tham dự cộng đồng và kết hợp mọi phần tử với Thiên Chúa. Thế nghĩa là mọi bí tích đều phải mang một ý nghĩa phụng vụ. Công cuộc canh tân phụng vụ cũng cần được phát động, và chúng ta cũng mong ước điều này để giáo hội có dịp trở về nguồn. Chúng ta sẽ theo gót các giáo hữu thời sơ khai để nhấn mạnh việc tế tự trong tinh thần và trong chân lý, thay vì để đến những lễ nghi long trọng bên ngoài. Như thế, việc cử hành phụng vụ sẽ phải là việc dấn thân toàn vẹn và sâu xa của toàn thể cộng đồng dân Chúa. Mọi phần tử đều thông hiệp trong một mầu nhiệm duy nhất của giáo hội. Nhờ vậy, Thiên Chúa sẽ hiện diện thật sự trong tất cả, và ơn cứu độ sẽ được thông ban đến cùng cõi trái đất, để rồi mọi con cái Chúa tản mát sẽ được tụ tập lại. Khi cử hành các mầu nhiệm cứu chuộc, giáo hội mở ra cho các giáo hữu nguồn ơn phong phú các nhân đức và công nghiệp của Chúa Kitô, khiến các mầu nhiệm đó trở nên hiện hữu trong mọi thời đại, để cho các giáo hữu được gần gũi tiếp xúc và nhờ các mầu nhiệm đó được tràn đầy ân cứu rỗi. Hiến chế về phụng vụ số 102. Nhờ việc phụng tự của giáo hội, các mầu nhiệm Chúa Kitô được trở nên hiện diện sống động cho chúng ta, và các giáo hữu sẽ nhờ sự gần gũi tham dự các mầu nhiệm đó mà được tràn đầy ân cứu rỗi. Đoạn trích ngắn ngủi trên từ hiến chế công đồng đã cho chúng ta thấy rõ ràng bí tích và phụng vụ không thể tách lìa nhau. Thúc đẩy chúng ta liên tục sống toàn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô, phụng vụ được thể hiện qua cả ba nhịp sống, hoặc cả cuộc đời từng người, kể từ khi lãnh nhiệm phép thánh tẩy cho đến ngày chết và phục sinh, hoặc mỗi ngày từ ban mai đến xế chiều, với bao kinh nguyện và ân thiên nhiệm tích xoay quanh việc cử hành thánh thể, hoặc từng năm với các mầu nhiệm nối tiếp nhau được làm sống động lại. Cả ba nhịp sống này, thay vì tách biệt nhau, luôn hỗ trợ và bổ túc lẫn nhau. Như thế đời sống bí tích luôn ăn nhịp theo chu kỳ phụng vụ. Các tín hữu sơ khai thường cử hành bí tích thánh tẩy vào dịp lễ phục sinh, cũng như thúc giục nhau đi lãnh nhận bí tích cáo giải vào mùa chay. Phong trào canh tân phụng vụ hiện nay cũng ước ao thực hiện một cuộc trở về nguồn để tìm lại ý nghĩa đích thực của phụng vụ. Việc cử hành phụng vụ phải là một tác động phụng tự và một công cuộc thánh hóa đối với toàn nhiệm thể Chúa Kitô. Đi sâu vào vấn đề, chúng ta sẽ nhận thấy rằng phụng vụ luôn mang một giá trị thánh hóa tâm hồn, đi song song với ý nghĩa thờ phượng Thiên Chúa. Chiều hướng đi lên qua những tác động tỏ bày lòng biết ơn kính phục trong việc thờ phượng Thiên Chúa luôn được đặt tương ứng với chiều kích đi xuống trong việc ban ân thánh cho các tâm hồn, biểu lộ sự kiện Chúa thông ban chính mình cho các tín hữu. Hai khía cạnh này, hai phương diện đó, tuy khác nhau, nhưng trong thực tế lại kết hiệp chặt chẽ và bổ túc cho nhau. Phụng vụ đòi sự góp phần của hai phía, Thiên Chúa và con người. Do đó, mọi hiệu quả phát sinh như ân thánh hóa được ban xuống cho một linh hồn, đều hiểu ngầm là do sự cộng tác của linh hồn đó với ơn Chúa. Cũng vậy, các kinh nguyện phụng vụ tiên vàng phải biểu lộ một tâm trạng sẵn sàng và cởi mở đối với thần linh Chúa, đứng sẽ đến nâng đỡ tính yếu đuối chúng ta, vì tự sức chúng ta đâu biết phải cầu nguyện làm sao cho xứng đáng. Thư Roma chương 8 câu 26. Công đồng Vaticano thứ hai cũng cho thấy, qua hiến chế tín lý về phụng vụ, sự bất khả phân rẽ giữa phụng vụ với bí tích, đồng thời nêu rõ sự hiệu nghiệm vô song của việc cử hành phụng vụ. Tác động được coi như là của chính Chúa Kitô là đầu và của toàn thể giáo hội là mình mầu nhiệm của Chúa. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ còn nói tiếp về đề tài này. Phụng vụ, dịp gặp gỡ Thiên Chúa, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào tiền bán thế kỷ thứ 20, đề tài mầu nhiệm giáo hội, đặc biệt là đề tài dân Chúa, được khai triển rộng rãi và chiếm chỗ trọng tâm của nền thần học. Sự kiện này cũng ảnh hưởng trên việc tìm hiểu sự linh ứng trong Kinh Thánh. Do đó, càng ngày, giới học giả càng ý thức rằng không thể hiểu biết tâm lý cá nhân của soạn giả Kinh Thánh nếu không tháp nhập nó vào trong bối cảnh của mầu nhiệm cứu độ mà soạn giả cũng là thành phần được tham dự. Thế là từ chỗ chỉ chú ý tới tâm lý cá nhân của soạn giả Kinh Thánh, người ta nối liền nó với việc tìm hiểu chiều kích giáo hội của sự linh ứng. Linh mục học giả Charlier nhấn mạnh trên sự cần thiết nghiên cứu nguồn gốc Kinh Thánh trong bối cảnh sống động của cộng đoàn, trong đó Kinh Thánh nảy sinh. Nhiều học giả khác nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của vấn đề linh ứng, có thể tóm tắt trong tư tưởng chính yếu sau đây. Đó là coi Kinh Thánh như là một phần của chương trình cứu rỗi được thực hiện trong lòng dân Chúa. Linh mục học giả Karl Rahner áp dụng các suy tư này cho trường hợp đặc thù của giáo hội thời khai sinh. Thiên Chúa muốn giáo hội trong một cách thế đặc biệt khác với các sự vật của thiên nhiên. Đức Kitô và giáo hội là sự hiện diện định đoạt vĩnh viễn thánh sủng của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Một cách hết sức đặc biệt, giáo hội thời khai sinh là công trình của Thiên Chúa. Đó là sự hiện diện đầu tiên trong chương trình cứu độ vĩnh viễn của Thiên Chúa. Nó điều kiện hóa tất cả mọi sự còn lại. Như là đấng thành lập giáo hội, Thiên Chúa có một chương trình duy nhất không thể sang nhượng được đối với thế hệ đầu tiên của Kitô giáo. Giờ đây, Kinh Thánh là một phần cấu tạo nên giáo hội. Khi viết ra Kinh Thánh và tách biệt Kinh Thánh khỏi các hình thái không trung thực, giáo hội thời khai sinh thi hành một trong những sinh hoạt chính yếu nhất của mình, làm thành bản chất của giáo hội, khiến cho giáo hội là giáo hội. Thiên Chúa, tác giả của Kinh Thánh, muốn rằng giáo hội thời khai sinh có được yếu tố nền tảng cấu tạo nên nó là Kinh Thánh. Đây là ý kiến phức tạp, cần có nhiều thời giờ để khai triển và giải thích. Tuy nhiên qua đó, người ta nhận ra nỗ lực giải thích ý niệm Thiên Chúa là tác giả Kinh Thánh, mà không cần phải dùng tới lược đồ cổ điển, Thiên Chúa ảnh hưởng tác động trên trí tuệ và ý chí của soạn giả Kinh Thánh. Dĩ nhiên nói như thế không có nghĩa là chối bỏ ảnh hưởng của Thiên Chúa trên trí tuệ và trên ý chí của soạn giả Kinh Thánh. Trong số các nhận định của giới học giả, ngoại trừ khó khăn liên quan tới việc lồng khung Kinh Thánh Cựu Ước vào trong lược đồ này, cũng cần phải để ý tới nhận xét quan trọng của linh mục thần học giả Yves Conga. Trong bài viết hồi năm 1961, tựa đề Linh ứng của Kinh Thánh và tông đồ tính của giáo hội, học giả Conga ghi nhận rằng trong tổng kết đề nghị, các học giả đã không chú ý đủ và hơi bỏ quên các vị trung gian đặc biệt là các vị có đặc sủng, các ngôn sứ và các tông đồ. Nối liền suy tư liên quan tới mầu nhiệm cứu độ và thế đứng của Kinh Thánh trong mầu nhiệm cứu độ với suy tư có tính cách cá nhân và cổ điển hơn liên quan tới con người của vị ngôn sứ và soạn giả Kinh Thánh, chúng ta có nền tảng cho việc đào sâu suy tư trong các khảo luận tương lai. Thật thế, trong cuốn sách tựa đề Kinh Thánh Lời Chúa xuất bản tại Paris năm 1965, linh mục học giả Grolo đã chứng minh cho thấy khi tìm hiểu các vị có đặc sủng trong Kinh Thánh, người ta nhận thấy hoạt động của các vị ấy gắn liền mật thiết với sinh hoạt của dân Thiên Chúa. Và tự bản chất, nó dẫn đưa chúng ta tới chiều kích giáo hội của sự linh ứng. Trong khi đó thì linh mục học giả Benoit nhấn mạnh trên tính cách đa diện và khác biệt, qua đó Thiên Chúa truyền thông sứ điệp cứu độ cho dân Ngài. Từ đó phát xuất ra sự kiện có thể tìm hiểu ảnh hưởng của Thiên Chúa trên soạn giả Kinh Thánh theo các hình thái tương tự. Các hình thái tương tự này trải dài ra theo các vòng tròn rộng hơn cho tới một văn bản đặc thù như văn bản Kinh Thánh 70 là bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp. Đây là lập trường được học giả Benoit trình bày trong bài khảo luận tựa đề Các tương tự của sự linh ứng trong cuốn Trang Kinh Thánh cuốn 1 xuất bản năm 1959. Và bài khảo luận tựa đề Mặc khải và linh ứng theo Kinh Thánh trong Thánh Tôma và các cuộc thảo luận ngày nay trong Nguyệt San Kinh Thánh số 60 năm 1963. Ngoài ra cũng có thể tham khảo bài viết của học giả Mackenzie trong Nguyệt San Kinh Thánh xuất bản 3 tháng một lần số 24 năm 1962, tựa đề Tính cách xã hội của sự linh ứng. Đây cũng là vấn đề được học giả Loffing đề cập đến trong bài khảo luận tựa đề liên quan tới sự không sai lầm và sự thống nhất của Kinh Thánh trong Nguyệt San Tiếng Thời Gian số 174 năm 1964. Trong bài khảo luận này, linh mục học giả Lofing nêu bật sự việc giáo hội thời các tông đồ đọc lại một cách vĩnh viễn các văn bản kinh thánh để giải thích tính cách không sai lầm của kinh thánh. Như thế, một số suy tư đóng góp điển hình trên đây cho chúng ta thấy rằng đây không phải là một giáo thuyết duy nhất đã được soạn thảo thành quy luật, nhưng là các suy tư tìm tòi nhằm đưa ra ánh sáng chiều kích giáo hội của hiện tượng linh ứng. Có điều quan trọng cần ghi nhận, đó là đây không phải là chuyện làm sống dậy các giả thuyết cũ như giả thuyết linh ứng tập thể hay giả thuyết cộng đoàn sáng tạo. Theo đó, đặc sủng linh ứng được hiểu theo nhiều cách là thuộc toàn cộng đoàn chứ không phải là của các cá nhân có đặc sủng. Tóm lại, mọi đào sâu suy tư về vấn đề chiều kích giáo hội của linh ứng phải dựa trên giáo lý của thông điệp Providentissimus, khẳng định rằng Thiên Chúa soi sáng cho các soạn giả kinh thánh, cũng như phải dựa trên giáo huấn công đồng Trung Vatican II trình bày trong số 11 hiến chế lời Chúa Dei Verbum liên quan tới sự mặc khải. Công đồng viết: để viết sách thánh, Thiên Chúa đã chọn những người và dùng họ trong khả năng và phương tiện của họ, để khi chính Ngài hành động qua họ và trong họ, họ viết ra như những tác giả đích thực tất cả những gì Chúa muốn, và chỉ viết những điều đó thôi. Nhưng chúng ta phải hiểu giáo huấn này của công đồng bằng cách chú ý tới sự phức tạp của việc hình thành các sách khác nhau trong Kinh Thánh, với các lần biên soạn tiếp theo nhau trong dòng thời gian, thường là công trình của những người vô danh, và lồng tiến trình hình thành đó vào trong hiện tượng rộng rãi hơn của lịch sử cứu độ mà Kinh Thánh là một phần. Như thế, các tác giả cá nhân được đặc sủng viết ra và soạn thảo ra các sách kinh thánh tiếp theo sau đó, vừa là phát ngôn viên của Thiên Chúa trước cộng đoàn, vừa là dụng cụ được Thiên Chúa linh ứng để diễn tả các kinh nghiệm mà dân Chúa có đối với ơn cứu độ. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho họ và liên tục hướng dẫn dọc dài lịch sử dân Do Thái như được trình thuật trong các tác phẩm kinh thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sáng như thường lệ, ông Alfred vừa thưởng thức ly cà phê nóng, vừa liếc qua những tựa lớn trên tờ nhật báo trước khi đi làm. Hôm ấy, ông hoảng hồn khi đọc thấy bản tin về cái chết của ông. Có lẽ người ta đã in lầm tên ông với một người nào đó chăng? Thế rồi, với tính tò mò, ông muốn đọc xem người ta sẽ nói gì về ông sau khi ông qua đời. Bản tin mang tựa đề lớn in chữ đậm nét: ông vua lựu đạn qua đời. Ông càng sửng sốt ngạc nhiên hơn nữa khi đọc hết bản tin. Người ta đã mô tả ông như người buôn bán cái chết. Thật vậy, ông Alfred chính là người đầu tiên phát minh ra lựu đạn giết người. Từ đó, ông mở xưởng sản xuất lựu đạn và trở nên một nhà tỷ phú trên xương máu của biết bao nhiêu người. ông ta như người tỉnh giấc sau cơn hôn mê. Thì ra, với vũ khí giết người đó, ông chính là người lái buôn của sự chết. Ông tự hỏi mình, tôi có thực sự muốn tiếp tục với cái nghề thương mại này nữa không? Tôi có muốn xuống mồ với danh hiệu là người buôn bán sự chết không? Ông cảm thấy như có một sức sống mới trào dâng trong tâm hồn. Nó mãnh liệt hơn cả sức mạnh phá hủy sự sống của những lựu đạn mà chính ông đã phát minh ra. Thời giờ của Chúa đã điểm trong đời sống ông. Đó là giờ của ơn cứu độ, giờ tỉnh thức, giờ giác ngộ và thống hối. Từ ngày đó, ông Alfred nhất định thay đổi hẳn lối sống. Ông tận dụng tất cả sinh lực còn lại và cái gia sản khổng lồ ông đã thu tích được cho công cuộc thăng tiến con người và kiến tạo hòa bình. Quả thực, tên ông Alfred đã được ghi vào lịch sử nhân loại, không phải dưới tước hiệu của người lái buôn sự chết nữa, nhưng là người sáng lập giải thưởng hòa bình Nobel, bởi vì quý danh của ông là Alfred Nobel. Quý vị và các bạn thân mến, bước đầu tiên của con đường hoán cải phục thiện là nhìn nhận tội lỗi và những sai lầm của mình, là chấp nhận những gì cần phải sửa đổi, là nhìn nhận nhu cầu cần được cứu rỗi. Dĩ nhiên, đó không phải là vấn đề đơn giản. Bản tính tự nhiên chúng ta không muốn nhìn nhận mình là người sai lỗi, nhưng lại muốn đổ lỗi đó lên người này kẻ khác. Nhìn nhận lỗi lầm của mình, tức là chấp nhận trách nhiệm đối với những hành động của bản thân. Tuy nhiên, chỉ khi nào chúng ta biết thành thật chấp nhận trách nhiệm của những chọn lựa, những quyết định của chính mình, lúc đó chúng ta mới có thể trưởng thành trong tinh thần trách nhiệm, mới có hy vọng đạt tới sự an bình và tự do nội tâm. Con đường hối cải bắt đầu từ việc nhìn lại chính mình và chấp nhận rằng, sở dĩ tôi như thế này hôm nay đây, là vì tôi đã chọn trở nên như vậy. Vấn đề quan trọng là nhìn nhận sự thật, hơn là tìm cách trút bỏ trách nhiệm lên người khác. Bởi vì như lời Chúa Giêsu đã tuyên bố với quan tổng trấn Phi-láp, chân lý sẽ giải phóng cho các ngươi. Chấp nhận sự thật là khí cụ hữu hiệu nhất có thể bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của việc từ chối cách hèn nhát. Trong dụ ngôn người con phung phá và người cha nhân từ, Chúa Giêsu nêu bật thái độ nội tâm của người con hoang đường trong cảnh túng cực và nhục nhã của thân phận người chăn heo. Thánh sử Luca viết, hắn tỉnh ngộ và tự bảo mình, ở nhà cha ta có biết bao nhiêu người làm mướn, cơm ăn tha hồ, mà mình ở đây phải đói khổ. Nói cách khác đi, hắn đã mở mắt, mở tai, tay hắn đã đụng chạm tới thực trạng tinh thần của hắn. Và tiếp theo đó là hành động dứt khoát của ý chí. Hắn tự nhủ, mình phải cương quyết trở về cùng cha và thưa với người. Lạy cha, con đắc tội với trời, với cha. Con không đáng gọi là con cha nữa. Xin cha thương đối xử với con như người làm mướn. Quả thật, chính trong giây phút nhìn nhận sự thật của chính mình, anh ta đã được giải thoát khỏi cảnh nô lệ của bản thân, của tội lỗi, của tội nhục, của nguy cơ chết đói, và đã được hoàn trả lại địa vị làm con nữa. Lạy Chúa, con rất ước ao trở nên người lương thiện, ngay thẳng, được giải thoát khỏi thảm cảnh lừa dối chính mình con, để rộng mở tâm hồn cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu dọi vào mọi góc tối tăm của tâm hồn. Con tin rằng, chính Chúa Thánh Linh đã nhóm lên khát vọng đó trong con, thì cũng chỉ chính Ngài mới có thể thỏa mãn nguyện vọng đó được. Lạy Thánh Linh Chúa là chân lý và là sự thật. Xin hãy dẫn con bước đi trên con đường sự thật. Sự thật của chính con người con trong ánh sáng chân lý của Chúa, để trong ngày sau cùng, con sẽ không phải hổ ngươi, nhưng sẽ hân hoan vui mừng trong ánh sáng và trong hạnh phúc đời đời của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị.